Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Trước hết mời quý vị cùng đến với những nội dung đáng chú ý trong chương trình. Làm việc với tỉnh Bắc Ninh, đoàn kiểm tra giám sát số 14 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư lưu ý tỉnh cần chủ động vận hành chính quyền địa phương hai cấp, giữ vững đà tăng trưởng kinh tế. Đoàn công tác của tỉnh thăm và làm việc với một số nước thúc đẩy cơ hội hợp tác. Mở rộng không gian quảng bá vải thiều. Nhiều giải pháp tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 29 tháng 5, đoàn kiểm tra giám sát số 14 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội làm trưởng đoàn, tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh. Dự hội nghị, tỉnh Bắc Ninh có đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ban ngành. Đợt kiểm tra tiến hành với 4 nội dung, tổ chức và hoạt động của các cơ quan đơn vị ở địa phương khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, các nhiệm vụ giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên theo nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và các văn bản liên quan, kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Phát biểu tại hội nghị, thay mặt đoàn kiểm tra, giám sát, đồng chí Đỗ Văn Chiến ghi nhận nỗ lực của tỉnh trong việc triển khai tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Nhiều cách làm sáng tạo đã được áp dụng. Về phát triển kinh tế xã hội, Bắc Ninh tiếp tục là điểm sáng của cả nước, tốc độ tăng trưởng nằm trong nhóm dẫn đầu toàn quốc. Đặc biệt, tỉnh tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong chuyển đổi số và cải cách hành chính. Cùng với phát triển kinh tế, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai nghiêm túc, đồng bộ. Việc kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ lãnh đạo quản lý được thực hiện đúng nguyên tắc, công khai, minh bạch, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh kết quả đạt được, đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, chất lượng, năng lực của một bộ phận cán bộ còn hạn chế, trong khi khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ mới, phức tạp phát sinh cùng lúc. Thời gian tới, đồng chí đề nghị tỉnh Bắc Ninh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, ra soát, đánh giá tổng thể đội ngũ cán bộ, công chức để bố trí phù hợp với năng lực, chuyên môn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp xã đáp ứng yêu cầu mới sau phân cấp, phân quyền. Cùng với đó, tỉnh tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng số, trung tâm dữ liệu, hệ thống đường truyền và trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số, xây dựng các chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tăng cường kiểm tra giám sát, kịp thời phát hiện chấn chỉnh những tồn tại ngay từ cơ sở. Đồng chí nhấn mạnh, tinh thần đoàn kết thống nhất trong tập thể lãnh đạo tỉnh là nền tảng quan trọng để Bắc Ninh vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển nhanh bền vững trong giai đoạn tới. Tiếp thu ý kiến đóng góp chỉ đạo của đoàn giám sát, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái cho rằng những chỉ đạo trên là kim chỉ nam để tỉnh Bắc Ninh tiếp tục duy trì vị thế là cực tăng trưởng quan trọng của vùng đồng bằng sông Hồng. Việc thực hiện nghiêm túc 8 nhóm nhiệm vụ này sẽ giúp Bắc Ninh khắc phục những hạn chế về pháp lý, nâng cao năng lực cán bộ và giải quyết các điểm nghẽn trong chỉ đạo, quản lý, tạo đà để tỉnh bứt phá, bền vững trong giai đoạn tới.
Chiều 29 tháng 5, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương do đồng chí Vũ Thanh Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn, có buổi khảo sát việc thực hiện chỉ thị số 29 ngày 5 tháng 1 năm 2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông. Chỉ thị số 37 ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Ban Bí thư về đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn, lãnh đạo một số sở ban ngành tỉnh. Qua đánh giá, việc thực hiện chỉ thị số 29 và chỉ thị số 37 được tỉnh Bắc Ninh tập trung chỉ đạo đạt nhiều kết quả. Toàn tỉnh hiện có hơn 1.200 cơ sở giáo dục với trên 880.000 học sinh, tỷ lệ kiên cố hóa trường lớp đạt 98%. trường đạt chuẩn quốc gia đạt 94,5%. Đến nay, 100% xã phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở mức độ 3, xóa mù chữ mức độ 2. Công tác hướng nghiệp phân luồng học sinh gắn với nhu cầu lao động của doanh nghiệp tiếp tục được quan tâm. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tham gia học nghề đạt 27,3%, sau trung học phổ thông đạt 38,7%. Tỉnh Bắc Ninh kiến nghị Trung ương tiếp tục quan tâm hoàn thiện cơ chế chính sách về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, hỗ trợ nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và đào tạo đội ngũ giáo viên, nhất là tại các địa phương sau sáp nhập. Đồng thời đề nghị tăng cường các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề gắn với nhu cầu doanh nghiệp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi số trong giai đoạn mới. Phát biểu kết luận buổi khảo sát, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Vũ Thanh Mai ghi nhận Bắc Ninh là địa phương có nhiều cách làm sáng tạo trong công tác phổ cập giáo dục, phân luồng học sinh và đào tạo nghề gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí đề nghị thời gian tới, tỉnh tiếp tục đầu tư chăm lo cho giáo dục, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường lớp học, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đẩy mạnh công tác hướng nghiệp phân luồng học sinh phù hợp với nhu cầu thị trường lao động, đồng thời tập trung đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, gắn đào tạo với giải quyết việc làm và yêu cầu chuyển đổi số phát triển công nghệ cao. Tiếp thu ý kiến của đoàn công tác, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Thị Hương cho biết, Bắc Ninh xác định quan tâm đầu tư cho giáo dục là quốc sách hàng đầu. Cùng với hai chỉ thị được thực hiện hiệu quả thời gian qua, Bắc Ninh sẽ tập trung triển khai hiệu quả nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, tiếp tục rà soát quy hoạch mạng lưới trường lớp, đầu tư cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa hiện đại, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển giáo dục STEM, tăng cường dạy và học ngoại ngữ, đổi mới giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở hiện đại gắn với doanh nghiệp và ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là lĩnh vực bán dẫn. Ngoài các đề xuất kiến nghị đã nêu, tỉnh cũng đề nghị các bộ ngành trung ương cần rà soát điều chỉnh các cơ chế thể chế linh hoạt hơn, tháo gỡ rào cản trong quy định đào tạo nghề, nhân rộng mô hình liên kết giữa nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp.
Chiều ngày 29 tháng 5, đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã tới thăm chúc mừng Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các chức sắc Phật giáo tại Chùa Phật Tích, nhân mùa Phật Đản. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Việt Oanh cùng đoàn công tác của tỉnh đã tiến hành dâng hương, dâng hoa, thực hành nghi lễ tắm Phật, một trong những nghi thức quan trọng và thiêng liêng tại lễ Phật Đản. Đồng chí gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới Thượng tọa Thích Đức Thiện cùng các vị chức sắc, tăng ni, tín đồ Phật tử trên địa bàn tỉnh đón mùa Phật Đản an lành, hạnh phúc, tỏa sáng về đạo đức, trí tuệ, đưa hoạt động của Phật giáo Việt Nam, Phật giáo tỉnh Bắc Ninh ngày càng phát triển. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh mong muốn Thượng tọa cùng các chức sắc Phật giáo tiếp tục thực hiện tốt phương châm sống, tốt đời, đẹp đạo, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền xây dựng quê hương Bắc Ninh ngày càng phát triển, hiện thực hóa mục tiêu sớm đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo tỉnh cùng các sở ban ngành địa phương, Thượng tọa Thích Đức Thiện chúc mừng những kết quả, thành tựu tỉnh Bắc Ninh đạt được thời gian qua. Khẳng định sẽ tiếp tục cùng với các chư tôn đức, tăng ni, Phật tử tuyên truyền, vận động, đồng hành cùng tỉnh trong phát triển kinh tế xã hội, các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo, các chương trình an sinh xã hội, qua đó tiếp tục củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, niềm tin của nhân dân và sự lãnh đạo của Đảng, sự phát triển của tỉnh, của đất nước trong kỷ nguyên mới. Đồng thời mong muốn các đồng chí lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm đến hoạt động của giáo hội, trước mắt là tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tới.
Từ ngày 27 đến 30 tháng 5, đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh có chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Thụy Sĩ. Tại đây, đoàn đã tới thăm và làm việc với tập đoàn Buller và khảo sát công tác nghiên cứu khoa học tại Đại học Zurich. Cùng tham gia đoàn có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Đến thăm và làm việc với tập đoàn Buller, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Phương thông tin khái quát về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí chia sẻ Bắc Ninh có vị trí thuận lợi về giao thông, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện mạnh mẽ, là thủ phủ công nghiệp, cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc, điểm đến hấp dẫn của nhiều tập đoàn kinh tế trong và ngoài nước. Đồng chí đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa tỉnh Bắc Ninh và tập đoàn Sunze trong các lĩnh vực như công nghệ chế biến thực phẩm, vật liệu tiên tiến, tự động hóa và chuyển đổi số sản xuất. Đồng thời đề nghị lãnh đạo tập đoàn nghiên cứu lựa chọn Bắc Ninh là điểm đến đầu tư phát triển các dự án về chế biến sâu nông sản thực phẩm sạch, nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng công nghệ hiện đại chuyển đổi số trong sản xuất phù hợp với tiềm năng thế mạnh của hai bên. Ngài Thomas Weimer, trưởng ban dự án chiến lược lương thực thực phẩm tập đoàn chia sẻ, tập đoàn Bühler được thành lập từ năm 1914 là một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghiệp, công nghệ, năng lượng và môi trường với khoảng 9.000 lao động. Doanh thu năm 2025 đạt 1,46 tỷ đô la. Với bề dày kinh nghiệm năng lực công nghệ tiên tiến và mạng lưới toàn cầu, Ngài Thomas Weimer tin tưởng sau buổi làm việc, đại diện tập đoàn sẽ sắp xếp đến thăm tìm hiểu môi trường đầu tư tại tỉnh, tin tưởng sẽ có nhiều lĩnh vực hợp tác đầu tư phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh Bắc Ninh. Tiếp tục chương trình thăm và làm việc tại Trung Quốc, ngày 29 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng cùng đoàn công tác của Bắc Ninh cùng với một số địa phương của Việt Nam đã có buổi hội kiến với Phó Bí thư Thành ủy, Thị trưởng thành phố Bắc Châu, tỉnh An Huy, Trung Quốc, tham dự diễn đàn đối thoại và giao lưu hợp tác giữa tỉnh An Huy và Việt Nam. Tại buổi hội kiến, tỉnh Bắc Ninh, các địa phương của Việt Nam và thành phố Bắc Châu đã giới thiệu tiềm năng và thế mạnh của các địa phương, trao đổi cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp của các địa phương, nhất là trong lĩnh vực dược liệu y học cổ truyền. Thông tin về tỉnh Bắc Ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng cho biết, bên cạnh phát triển công nghiệp công nghệ cao, Bắc Ninh quan tâm phát triển lĩnh vực dược liệu y học cổ truyền và công nghiệp dược liệu. Tỉnh đang đẩy mạnh phát triển các sản phẩm từ dược liệu, xây dựng mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và từng bước hình thành vùng nguyên liệu phục vụ chế biến sâu. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, trên cơ sở thế mạnh của hai bên về dược liệu, tỉnh Bắc Ninh mong muốn tăng cường kết nối doanh nghiệp, mở rộng hoạt động xúc tiến thương mại và phát triển chuỗi cung ứng giữa hai địa phương trong lĩnh vực nông sản dược liệu, đông dược và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, nghiên cứu xây dựng các mô hình hợp tác phát triển vùng nguyên liệu dược liệu, cơ sở sơ chế, bảo quản và chế biến, chuyển giao công nghệ chiết xuất, sản xuất trà dược liệu, thực phẩm chức năng. Dịp này, đoàn công tác của tỉnh Bắc Ninh cũng đã tham dự diễn đàn đối thoại và giao lưu hợp tác giữa tỉnh An Huy và Việt Nam nhằm thúc đẩy giao lưu hợp tác về y học cổ truyền.
Nhân đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 dương lịch 2026, sáng nay, đoàn công tác của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn đã tới thăm chúc mừng Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các chức sắc Phật giáo tại Chùa Phật Tích. Cùng đi có đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Phi Long cùng đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa, thực hành nghi lễ tắm Phật, một trong những nghi thức long trọng và thiêng liêng nhất tại lễ Phật đản. Đồng chí gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới Thượng tọa Thích Đức Thiện cùng các vị giáo phẩm, tu sĩ, tín đồ, Phật tử trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh cũng như cả nước đón mùa Phật đản an lành, hạnh phúc. Bày tỏ ghi nhận những đóng góp rất lớn của Phật giáo Việt Nam trong đời sống chính trị, kinh tế, an sinh xã hội của đất nước. Trong đó có cá nhân Thượng tọa Thích Đức Thiện. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông tin một số kết quả phát triển kinh tế xã hội của đất nước thời gian qua, đặc biệt từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Nổi bật là việc tổ chức thành công Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2030. Đặc biệt là Đại hội đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 vừa diễn ra. Đồng chí mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các giáo phẩm tu sĩ cùng các tăng ni Phật tử tiếp tục đoàn kết, thực hiện tốt phương châm, đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền xây dựng quê hương đất nước, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, phát triển văn hóa, xóa đói giảm nghèo tại nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14 đề ra, đưa đất nước tiến chắc, tiến vững trong kỷ nguyên mới. Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam trân trọng bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tới giáo hội, các tăng ni Phật tử tỉnh Bắc Ninh cũng như cả nước. Đồng thời khẳng định, với tinh thần nhập thế, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các chức sắc, chức việc sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết dân tộc, chung tay xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, đóng góp vào công cuộc hộ quốc, an dân, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.
Thưa quý vị, không còn bó hẹp trong không gian giao thương truyền thống, Hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều và nông sản đặc trưng OCOP năm nay tại Bắc Ninh có nhiều sự đổi mới. Thông qua việc mở rộng không gian số, truyền thông đa kênh mà hoạt động xúc tiến thương mại đã sôi động hơn. Lượng người tiếp cận lớn hơn, quan trọng hơn đã lan tỏa giá trị, đưa nông sản vươn xa và tạo thêm nhiều cơ hội kết nối hợp tác tiêu thụ. Trong không gian của sự kiện xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng mới đây, một phiên live stream có quy mô đã được tổ chức. Điều đáng nói, chỉ trong ít giờ đồng hồ, phiên live đã thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi, hàng chục tấn hàng hóa được đặt hàng. Và đây là một trong nét mới trong công tác xúc tiến tiêu thụ vải thiều năm nay, mở rộng không gian quảng bá trên các sàn thương mại điện tử và chiến dịch tuyên truyền đa kênh. Về điều này, ông Nguyễn Thế Thi, Phó Giám đốc Sở Công Thương Bắc Ninh cho biết.
Chúng tôi muốn là thay đổi cái cách làm truyền thống trước là phải đưa các cái thông tin lên các cái trang thương mại điện tử cũng như là các cái sàn và các cái nền tảng số. Ở đây thì chúng tôi tập trung vào chuyển đổi số, ứng dụng các cái qua các cái đa kênh truyền thông, thành lập hai câu lạc bộ KOL và KOC để giới thiệu quảng bá cũng như là kết nối tiêu thụ.
Sự đổi mới trong tư duy xúc tiến thương mại đã rút ngắn khoảng cách địa lý. Vải thiều từ vườn đã đi thẳng đến tay người tiêu dùng ở một cách nhanh nhất, tươi ngon nhất. Đặc biệt sự xuất hiện của các nhà sáng tạo nội dung, các TikToker đã mang đến một phương thức tiếp cận hoàn toàn mới. Đó không chỉ là những sản phẩm cụ thể, mà đó còn là câu chuyện về những người nông dân làm ra những sản phẩm ấy. Anh Nguyễn Huy Thân, công ty nông nghiệp hữu cơ Đức Nhi chia sẻ.
Thì ngày hôm nay thì chúng tôi cũng rất là hào hứng khi mà tham gia cái chương trình xúc tiến thương mại này để giúp cho các bà con có thể quảng bá được các sản phẩm nông sản địa phương, đặc biệt là quả vải thiều năm 2026, lan tỏa cái đặc sản của Việt Nam. Đặc biệt nữa là cái câu chuyện của những người làm nghề, câu chuyện của những bà con nông dân một nắng hai sương đang ngày đêm làm ra những cái sản phẩm rất là chất lượng như này được chuyển đến tay những người tiêu dùng Việt Nam.
Một nét mới nữa trong hoạt động xúc tiến năm nay là tinh thần để doanh nghiệp và hợp tác xã trực tiếp tham gia vào các chiến dịch truyền thông đa kênh, không còn đứng ngoài cuộc. Các chủ hợp tác xã đã trực tiếp tham gia vào các phiên live stream, trực tiếp giới thiệu và tự hào kể về hành trình làm ra sản phẩm của mình. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Kim Ngân bày tỏ.
Năm nay bắt đầu nó về đưa vào cái hệ thống nền tảng số và chính vì vậy mà chúng tôi đã có những cơ hội để mà lan tỏa sản phẩm đến rất là nhiều người, rất là nhanh chóng. Khi mà sản phẩm được lên sàn live stream thì tôi thấy là rất nhiều người đã biết đến. Và cái điều này của chúng tôi là những nhà sản xuất chỉ cũng mong được nhiều người biết đến và lan tỏa sản phẩm của mình, được dùng sản phẩm của mình.
Từ quả vải thiều cho đến các sản phẩm OCOP thế mạnh của Bắc Ninh, hành trình lan tỏa giá trị đưa nông sản vượt vươn xa giờ đây còn được xây dựng bằng công nghệ và sự sáng tạo. Sự đổi mới trong hoạt động xúc tiến thương mại không chỉ giúp nâng cao giá trị nông sản, khẳng định thương hiệu, mà còn cho thấy Bắc Ninh năng động, nhạy bén, luôn đi đầu trong dòng chảy chuyển đổi số toàn diện. Quan trọng hơn, thông qua việc kết nối trực tiếp, các doanh nghiệp và hợp tác xã đã thiết lập được mạng lưới phân phối dài hạn với các sản phẩm, sàn thương mại, điện tử và các chuỗi bán lẻ hiện đại, giảm thiểu các khâu trung gian, nâng cao hiệu quả kinh tế.
Tại phường Bắc Giang, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Cục Quản lý Đất đai tổ chức hội nghị hướng dẫn kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai cho các địa phương gồm phường Bắc Giang, Tân Tiến, Đa Mai, Tiền Phong, xã Tân Dĩnh và xã Mỹ Thái. Tại hội nghị, các địa phương đã phản ánh nhiều khó khăn vướng mắc trong quá trình cập nhật dữ liệu đất đai tại cơ sở. Trong đó, nhiều nơi thiếu tài liệu bản đồ đối ứng giữa thực địa và hồ sơ, gây khó khăn cho việc xác định số tờ, số thửa. Tình trạng dồn điền đổi thửa khiến hiện trạng sử dụng đất thay đổi, không còn cơ sở đối chiếu trên bản đồ cũ. Việc quy đổi số tờ bản đồ, phân khai và làm sạch dữ liệu cũng gặp nhiều trở ngại. Trên cơ sở đó, đại diện Cục Quản lý Đất đai đã hướng dẫn các địa phương về quy trình thu thập, cập nhật, chỉnh lý và bổ sung thông tin vào cơ sở dữ liệu đất đai, gắn mã định danh thửa đất, rà soát lại các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở chưa được cập nhật lên hệ thống, đồng thời tích hợp thông tin căn cước công dân của chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở. Theo kế hoạch, toàn tỉnh hiện có hơn 900.000 thửa đất chưa xây dựng cơ sở dữ liệu, trong đó tỉnh phấn đấu trong tháng 6 hoàn thành hơn 427.000 thửa đất cần làm sạch dữ liệu. Các xã phường sẽ hoàn tất cập nhật thông tin trước ngày 12 tháng 6 để bàn giao cho Văn phòng Đăng ký Đất đai cập nhật lên cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác đo đạc lập hồ sơ địa chính, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, thời gian này các địa phương trên địa bàn tỉnh đang khẩn trương vào cuộc rà soát chuẩn hóa thông tin, đa dạng hóa cách làm nhằm đẩy nhanh tiến độ hướng tới mục tiêu hoàn thành xong trước ngày 30 tháng 6 năm 2026. Nhiều ngày nay, nhà văn hóa tổ dân phố 1 phường Võ Cường là nơi tổ công tác địa phương tiếp nhận thông tin, cập nhật, đối chiếu dữ liệu đất đai của các hộ dân nhằm đẩy nhanh tiến độ làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai trên địa bàn. Người dân cũng đã tích cực phối hợp cung cấp thông tin thực hiện nhiệm vụ này. Bà Nguyễn Thị Lộc, tổ dân phố 1 phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh nói.
Sau khi được thông báo, chúng tôi được ra nhà văn hóa và được cán bộ thông tin
là về đất đai, tôi cũng được như thế là được làm những sự việc này rất thuận tiện.
Tại xã Đại Đồng, không chờ người dân đến kê khai tranh thủ thời gian ngoài giờ làm việc, tổ công tác các thôn xóm cũng đã đến từng hộ dân đối chiếu giấy tờ, quét thông tin và cập nhật dữ liệu đất đai. Đến nay tiến độ đạt khoảng gần 40%. Riêng tổ dân phố Đông Lâu đã hoàn thành bàn giao cho ban chỉ đạo xã. Bà Nguyễn Thị Thiềng, tổ dân phố Đông Lâu, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh bày tỏ.
Về đất đai hay là làm như thế nào thì thường xuyên là các cháu nó thông báo cho các gia đình có đất. Thông báo như nào chúng tôi làm thế, vừa rồi đợt vừa rồi là thông báo làm hồ sơ các cái ra để hoàn thiện để làm sổ đỏ đấy. Đây chúng tôi cũng làm hết cả rồi.
Khối lượng công việc lớn, lực lượng mỏng, thời gian thực hiện gấp để tháo gỡ khó khăn cho các địa phương. Mới đây, Ban chỉ đạo tỉnh, sở ngành chuyên môn đã có buổi làm việc với các địa phương, qua đó hướng dẫn cụ thể vướng mắc, nhất là về quy trình kỹ thuật, nguồn lực triển khai đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn. Ông Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh khẳng định.
Cũng rất là mong các Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ngành có những cái hướng dẫn chi tiết cụ thể để Ủy ban xã để triển khai thực hiện đến các khu dân cư để làm sao có chất lượng thu thập và cái kết quả đạt cao nhất. Và thứ hai là cũng đề nghị các cơ quan có thẩm quyền là cũng hỗ trợ kinh phí thực hiện cho các lực lượng triển khai cái kế hoạch 92 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Bắc Ninh có hơn 1,2 triệu thửa đất chưa đúng đủ sạch sống. Đến nay có 30,2% tổng số thửa đã được xây dựng cơ sở dữ liệu. Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai bàn giao trước ngày 30 tháng 6. Qua đó từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ hiệu quả công tác quản lý và nhu cầu của người dân trên địa bàn.
Sáng ngày 29 tháng 5 tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ phát động chương trình Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030. Tham dự chương trình có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Chương trình được tổ chức trực tiếp và kết nối sóng trực tuyến đến điểm cầu các tỉnh, thành phố. Dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh có đại diện các sở, ban ngành, phòng chức năng công an tỉnh, công an các xã, phường. Phát động chương trình, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng không chỉ là nhiệm vụ cấp thiết trước mắt mà còn là trách nhiệm lâu dài của cả hệ thống chính trị, của gia đình, nhà trường, doanh nghiệp và toàn xã hội. Đồng thời cần tạo dựng môi trường số an toàn, lành mạnh để trẻ em được phát triển toàn diện, trở thành những công dân số có trí thức, kỹ năng và trách nhiệm. Phó Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Bộ Công an và các bộ ngành, sự đồng hành của tổ chức doanh nghiệp đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ xây dựng, ban hành chương trình hành động. Tại lễ phát động, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đại diện các bộ ngành và đại diện học sinh đã thực hiện nghi thức chạm tay và quả cầu công nghệ để chung tay phát động chương trình. Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh cũng quán triệt và hưởng ứng chương trình Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Tại đây, Công an tỉnh, Sở Giáo dục Đào tạo đã trao tặng 10 suất quà của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 10 em học sinh tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn.
Sáng 29 tháng 5, Đại tá Phương Nam Ký, tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh đã đến động viên cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 833 và Trung đoàn 831 tham gia kiểm tra 3 tiếng nổ tại thao trường Trung đoàn 12, Sư đoàn 3, Quân khu 1. Theo dõi các nội dung kiểm tra ném lựu đạn xa trúng hướng và đánh thuốc nổ, đồng chí Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ghi nhận tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm và kết quả huấn luyện của chiến sĩ mới. Mặc dù điều kiện thời tiết nắng nóng, song cán bộ chiến sĩ các đơn vị đã bình tĩnh, tự tin thực hành đúng kỹ thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Các đơn vị cũng đã làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức huấn luyện chặt chẽ, đúng chương trình nội dung, duy trì nghiêm nền nếp chế độ huấn luyện chiến sĩ mới có bản lĩnh tốt, nắm chắc yếu lĩnh, động tác, thực hành thuần thục các nội dung 3 tiếng nổ. Cũng trong chương trình, Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh tổ chức hoạt động tiếp sức chiến sĩ mới bằng những phần quà, nước uống phục vụ bộ đội tại thao trường. Những tình cảm, sự quan tâm thiết thực của cán bộ hội viên phụ nữ đã góp phần động viên tinh thần, tiếp thêm khí thế để chiến sĩ mới hoàn thành tốt nội dung kiểm tra.
Mặc dù thời tiết nắng nóng đỉnh điểm, tuy nhiên trong 2 ngày qua, công tác di rời bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình vẫn được triển khai hết sức khẩn trương. Tại thôn Ngô Thôn, xã Gia Bình, đồng hành cùng người dân trong quá trình chuyển đến nơi ở mới, hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã trực tiếp hỗ trợ bà con vận chuyển tài sản, tháo dỡ công trình, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho dự án trọng điểm. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phản ánh sau đây. Bắt đầu từ 5 giờ sáng, cán bộ chiến sĩ cùng chính quyền đoàn thể địa phương đã chia thành nhiều nhóm hỗ trợ tháo dỡ mái tôn, khung sắt, vận chuyển tủ, bàn ghế và các vật dụng sinh hoạt cồng kềnh lên xe để đưa đến nơi tập kết. Dù khối lượng công việc lớn, phải làm việc liên tục trong điều kiện thời tiết nắng nóng, nhưng với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống, hàng chục hộ dân đã hoàn thành công tác di chuyển sớm đến nơi tập kết. Bà Phạm Thị Hương, thôn Ngô Thôn, xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh bày tỏ.
Không có các chú bộ đội là không thể làm được. Thực sự là như thế, thực sự là phải cảm ơn các chú bộ đội. Dân không biết nhờ ở đâu vì bây giờ làng nào cũng dỡ, nhà nhà cũng dỡ. Mà không có chú bộ đội về thì không thể làm được. Dân cực kỳ vất vả, cũng rất là may mắn là hôm nay là tôi cũng đón được 3 chú bộ đội về để giúp gia đình nhà tôi.
Để công tác di dời diễn ra nhanh chóng, an toàn và đúng tiến độ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ, nhóm phụ trách theo từng khu vực, từng hộ dân. Lực lượng tham gia phối hợp cùng địa phương rà soát, lên danh sách các hộ cần hỗ trợ, đồng thời bố trí phương tiện vận chuyển phù hợp đối với từng loại tài sản, vật dụng. Đồng thời bố trí lực lượng quân y phối hợp cùng lực lượng y tế địa phương, bảo đảm công tác hậu cần, sẵn sàng hỗ trợ sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tính đến thời điểm này, đã có khoảng 70 hộ dân đăng ký được hỗ trợ di chuyển đồ đạc đến nơi ở mới. Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 31 tháng 5, nếu các hộ dân tiếp tục có nhu cầu hỗ trợ, lực lượng cán bộ, chiến sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vẫn duy trì quân số tại địa bàn, sẵn sàng hỗ trợ người dân di dời tài sản cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ bà con trong việc di chuyển đồ đạc tài sản đến nơi tạm cư. Thượng tá Dương Văn Thế, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Trong thời gian là rất gấp, nên là chúng tôi cũng đã quán triệt anh em là khắc phục khó khăn trong cái thời tiết nắng nóng. Và hai nữa là động viên anh em và giáo dục cán bộ chiến sĩ là quyết tâm thực hiện thắng lợi cái nhiệm vụ của giao cũng như là bộ chỉ huy lực lượng vũ trang tỉnh.
Trong buổi sáng ngày 29 tháng 5, lực lượng công an tiếp tục tăng cường thêm hơn 20 cán bộ chiến sĩ tham gia hỗ trợ, giúp việc hỗ trợ di chuyển đồ đạc tài sản cho các hộ dân thôn Ngô Thôn, xã Gia Bình được thực hiện khẩn trương, an toàn và đúng tiến độ. Với sự vào cuộc của gần 100 cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng chính quyền, đoàn thể địa phương, nhiều hộ dân đã nhanh chóng ổn định nơi ở tạm cư, tạo điều kiện thuận lợi để sớm bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình, công trình trọng điểm quốc gia.
Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031. Dự đại hội có Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam. Sau khi hợp nhất, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Bắc Ninh đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, bảo đảm hoạt động thông suốt từ tỉnh đến cơ sở. Đến nay, toàn tỉnh có 95 trên 97 xã phường thành lập tổ chức hội, đạt khoảng 98%, với hơn 13.000 hội viên và trên 1.300 chi hội thôn tổ dân phố. Công tác vận động nguồn lực chăm lo cho nạn nhân tiếp tục được triển khai hiệu quả. Nhiệm kỳ 2026-2031, hội phấn đấu xây dựng tổ chức vững mạnh hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân. Mỗi năm vận động nguồn lực chăm sóc giúp đỡ nạn nhân đạt từ 10 tỷ đồng trở lên, bảo đảm các nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm hỗ trợ kịp thời. Đại hội đã bầu ban chấp hành Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ mới.
Sáng ngày 29 tháng 5, tại khu di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt chùa Bồ Đà, Sở Y tế Bắc Ninh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức sự kiện truyền thông hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá năm 2026. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo vụ pháp chế, Bộ Y tế, Tổ chức vì trẻ em không khói thuốc, Sở Y tế Bắc Ninh, Ban Quản lý Di tích Chùa Bồ Đà và chính quyền địa phương. Sự kiện được tổ chức trang trọng nhằm lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về việc xây dựng môi trường sống trong lành, văn minh, không khói thuốc tại các khu di tích, điểm du lịch và không gian văn hóa tâm linh. Tại đây, đại diện các bên liên quan là Ban Quản lý Di tích Chùa Bồ Đà, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Ninh, Tổ chức vì trẻ em không khói thuốc cùng ký cam kết xây dựng khu di tích văn hóa, du lịch không khói thuốc lá và dán biển không hút thuốc lá tại các điểm tham quan trong chùa. Đây là dấu mốc quan trọng không chỉ góp phần bảo vệ người dân và cộng đồng mà còn đóng góp thiết thực vào quá trình hoàn thiện chính sách pháp luật về phòng chống tác hại của thuốc lá ở cấp trung ương. Tại Việt Nam, thuốc lá là nguyên nhân gây ra hơn 100.000 ca tử vong mỗi năm, trong đó khoảng 84.500 người chết do hút thuốc chủ động và 18.800 người chết do hít phải khói thuốc thụ động.
Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Khu vực phía đông mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 27-32 độ. Khu vực phía tây mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 27-33 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía Tây Nam, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 28 đến 33 độ. Những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy. Qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Bích Thảo cùng kỹ thuật viên Thu Hà. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.